thưa quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tham gia hội luận là giáo sư Trương Bổn Tài, hiện đang sinh sống tại San Jose, California, là giáo sư giảng dạy môn kinh tế học và quản trị học tại trường Đại học Phoenix thuộc tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Ông là một người đam mê nghiên cứu về văn hóa Việt Nam trong 40 năm qua, đồng thời cũng là một người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ vận động cho nhân quyền, dân chủ, cho tới bảo tồn văn hóa Việt, kể cả từ thiện. Trước khi đi vào cuộc hội luận, chúng tôi xin kính chào giáo sư Trương Bổn Tài, đồng thời xin giáo sư ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta, thưa giáo sư.
Dạ, mến chào anh Nguyễn Chính Kết, tôi là Trương Bổn Tài, xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Vâng.
Xin chào quý vị.
Thưa giáo sư, trong văn chương bình dân của nước ta có câu rau nào sâu nấy, nồi nào vung nấy, áp dụng sự tương hợp ấy trong cái lĩnh vực chính trị, một danh nhân của Hoa Kỳ có nói dân nào chính phủ nấy. Với tư cách là một nhà nghiên cứu về Việt học, xin giáo sư có thể nói thế nào về cái sự tương hợp giữa vấn đề dân tộc và vấn đề thể chế chính trị, thưa giáo sư?
Câu hỏi này rất là hay, thưa anh Kết, nhưng mà chúng ta cần phải thận trọng nha, phải hết sức thận trọng. Rau nào sâu nấy, nồi nào vuông nấy, dân nào chính phủ nấy, hai cái phạm trù nghiên cứu nó khác nhau. Rau nào sâu nấy, nồi nào vuông nấy ấy, thì nó là môn khoa học tự nhiên, nó nói lên cái sự tương hợp giữa cái con rau giữa ngọn rau với con sâu, giữa cái nồi với cái nắp đậy. Chứ còn dân nào chính phủ nấy thì nó thuộc về phạm trù khoa học xã hội, khoa học nhân văn, nó ảnh hưởng hai chiều qua lại chứ không phải là chỉ có một chiều. Tôi lấy thí dụ cụ thể, cái người dân, cái thực trạng áp dụng vào của Việt Nam hiện tại, thí dụ ở Việt Nam hiện tại, dân Việt Nam mình là một dân hào hùng, mình thấy có sự xâm lược của ngoại bang thì mình đứng lên mình chống và mình đòi hỏi phải có cái thái độ. Nhưng mà chính phủ bên nhà nó đâu có thái độ gì đâu, còn giống như người Phi Luật Tân, một chính phủ nhỏ mà họ can đảm, họ dám chống lại cái sự xâm lược đó. Trong khi đó cái người dân như vậy, người dân Việt như thế này mà chính phủ không thấy như vậy. Tại đó cái câu nói mà của dân nhân Hoa Kỳ nói là dân nào chính phủ nấy, chưa chắc là đúng. Tôi thấy nó chỉ có một phía thôi, phải đầy đủ cả hai phía đó. Người dân hào hùng thì chính phủ cũng phải hào hùng, cũng phải đại diện cho người dân hào hùng đó. Chúng ta phải nghĩ cả hai chiều qua lại ở trong khoa học về xã hội, khoa học về nhà nhân văn. Đó là ý kiến riêng của tôi, thưa anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có thể nói đó là cái chính phủ là nhiều khi nó do dân mà ra, cho nên là dân mà hào hùng thì thường là một cái chính phủ mà được dân bầu lên thì cũng sẽ phải là một cái chính phủ hào hùng. Nhưng mà có
đúng,
thể
đúng,
nói đó.
Chính như vậy. Dạ, xin lỗi tôi cắt ngang anh. Nhưng mà chính phủ ở bên Việt Nam mình á, nó đâu phải là do dân một cách tự do, một cách dân chủ bầu lên đâu. Nó là do từ trong đảng, từ trong chính trị nó bầu ra. Thành ra cái đó không phải là một chính phủ dân chủ, thưa anh.
Dạ vâng.
Anh có thể diễn giảng thêm. Dạ,
dạ vâng. Ở trong nói chung là trong một cái lĩnh vực tự nhiên và bình thường thì là cái câu dân nào chính phủ nấy nó rất là đúng. Nhưng mà trường hợp của Việt Nam đó là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng cướp, họ cướp chính quyền chứ không phải là do dân bầu lên. Cho nên đây là một cái sự gọi là khá đặc biệt và nó ra ngoài cái quy luật rồi, cho nên nó không còn đúng với lại cái câu của người Mỹ này nữa. Thực sự ra đó, nếu mà chẳng hạn như người dân mà là có cái tính độc tài chẳng hạn, thí dụ như ở trong phạm vi gia đình, người nào mà có quyền là cứ đòi ép buộc người khác phải theo ý của mình, hay là trong một cái tập thể, cái người nào mà nắm quyền lãnh đạo là bắt buộc người khác phải theo cái ý của mình, tức là một người dân mà đã có cái tính độc tài ở trong, nó là một cái tâm thức độc tài của người dân đó. Thế thì khi mà một cái người nào đó ở trong dân, hay là một cái đảng phái nào đó ở trong dân, họ vốn có cái tính độc tài đó, thì khi mà lên nắm quyền đó, họ có điều kiện để mà lên nắm cái quyền điều hành dân tộc đó, thì chắc chắn là họ sẽ áp dụng cái tính độc tài đó trên cái thể chế, trên cái lãnh vực cai trị của đất nước của họ. Và khi mà họ nắm quyền đó, thì cái tính độc tài đó nó sẽ có cơ hội để mà phát triển. Cho nên một cái dân tộc mà thích ép buộc người khác làm theo cái ý của mình thì chắc chắn là sẽ sản sinh ra một cái thể chế độc tài. Không biết là tôi nói như vậy thì giáo sư có đồng ý hay không? Còn nếu mà...
Tầm nhìn của anh thật là chính xác. Thật là chính xác, tại vì anh nhìn cái hướng đó là cái hướng theo cái môn khoa học xã hội. Xin lỗi cho tôi dùng tiếng Anh trong những trường hợp này để mình hiểu rõ nghĩa hơn. Nó là một cái môn mà social studies, tức là nghiên cứu về xã hội, nghiên cứu về con người. Thì khi nghiên cứu con người như vậy là nó ảnh hưởng hai ba chiều, nó ảnh hưởng qua, ảnh hưởng lại. Đó, rất rất là hay. Cái tầm nhìn của anh thật là chính xác, thưa anh Minh Kết.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, theo cái cách nhìn như vậy đó, thế thì muốn xây dựng một cái nền dân chủ cho có nền tảng để mà cái nền dân chủ đó có thể kéo dài bền vững đó, thì thưa giáo sư, chúng ta có thể rút ra được cái bài học gì trong cái việc xây dựng dân chủ tại Việt Nam, thưa giáo sư?
Thưa anh, cái trường hợp Việt Nam mình nó cũng rất là đặc biệt. Và hiện bây giờ đó, dân chủ là cái sự tiến hóa, cái hướng tiến của nhân loại ở trong cái thế kỷ 21 này. Thì chúng ta, người Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta cũng phải hướng về đó. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta là một cái đất cổ, là một cái dân tộc cổ. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu lại, cần nhìn xem lại những truyền thống sâu xa của trong chúng ta. Hiện trạng bây giờ đó, theo ý kiến riêng của tôi, thưa anh Kết và quý vị khán giả, tức là chúng ta có hai vấn đề cùng một lúc, đó là vấn đề dân chủ và vấn đề về dân tộc. Dân chủ và dân tộc nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Chúng ta có một cái truyền thống dân tộc rất lâu đời thì chúng ta phải học lại đó. Đời xưa cha ông chúng ta cũng có một nền dân chủ rất là cổ đại, và chút xíu nữa chúng ta có thể chúng ta khai triển, chúng ta nói nhiều thêm. Thì đó, muốn xây dựng dân chủ thì chúng ta cũng phải nâng cái mặt ý thức về dân tộc của chúng ta lên cao độ, và hai cái đó nó có ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa và chính trị với nhau. Cần phải để ý trong cái việc mà xây dựng nền tảng dân chủ đó tại Việt Nam, vừa phải có dân chủ mà đồng thời vừa phải có ý thức về dân tộc cho cao độ.
Dạ vâng.
Đó là tầm nhìn của tôi vậy.
Dạ vâng. Tôi luôn nghĩ rằng là một cái thể chế dân chủ là nó phải bắt nguồn từ phía người dân. Tôi rất là tâm đắc với lại cái câu là dân nào chính phủ nấy. Nếu mà người dân mà có cái tính dân chủ, có một cái ý thức dân chủ, biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng ý kiến của người khác, biết tôn trọng cái ý muốn của người khác, biết tôn trọng cái tính đa số, thì khi mà họ, những cái người dân ở trong nước đó, mà được bầu lên làm người lãnh đạo đất nước đó, thì họ sẽ trở thành một cái thể chế dân chủ. Còn nếu mà người dân mà có tính cứ thích ép buộc người khác phải làm theo ý của mình, mà nếu mà cái tính đó mà nó là một cái đặc tính chung của dân tộc, thì bảo đảm là đất nước đó sẽ cứ triền miên do một cái thể chế độc tài nó thống trị. Cho nên nó là tôi thì tôi nghĩ là muốn xây dựng một cái thể chế dân chủ là phải xây dựng từ cái ý thức của quần chúng, từ tức là người dân ở trong nước đó phải tập cái tính dân chủ, tức là phải biết tôn trọng cái ý kiến của người khác, biết tôn trọng cái sự khác biệt của người khác. Chứ còn nếu mà bây giờ người nào mà cứ khác ý với mình đó, là mình đả phá họ, là mình triệt tiêu họ, là mình tìm một cách loại trừ họ, thì bảo đảm là không thể nào có được một cái thể chế dân chủ ở trong một cái dân tộc mà có cái ý thức như vậy.
Vâng, cái tầm nhìn của anh cũng rất là hay. Nó có thêm một câu nữa mà mình cũng để ý thêm, thưa anh Kết, đó là cái câu là vạn đại chi dân. Anh thấy không? Nghĩa là dù có cái chính phủ nào đó đó thì cái đó cũng vẫn là đoạn kỳ thôi. Chứ còn trong trường kỳ, trong lâu bền thì cũng phải là do sức của người dân. Mà anh nói đúng, người dân nó tốt thì dù chính phủ xấu cách mấy thì người dân cũng có bổn phận, cũng có trách nhiệm của người công dân là phải thay đổi cái chính phủ đó đi. Đó. Mà nếu mà mình, cái người dân mình không vững mạnh, không tốt, không ý thức được thì chính phủ lèm nhèm nó cứ kéo dài từ năm này qua năm khác. Thành ra cái tầm nhìn của anh về dân chủ thì rất là đúng đắn. Nhưng mà như tôi nói lại như hồi nãy đó, nó có sự hỗ tương qua lại giữa hai bên. Tức là người dân mình cũng phải tự ý thức. Cho nên anh thấy những cái phong trào mà mình gọi là tổ chức sau dân sự đó, đó thì cũng bắt đầu họ đứng lên ở trong một số tiền tiến nào cũng vậy. Những tổ chức dân sự làm sao để có trách nhiệm của người công dân mình phải được đánh giá cho đúng mức. Bởi vì vạn đại chi dân mà, người dân nó phải mạnh thì chính phủ trong tương lai nó mới mạnh. Nhưng mà chính phủ độc tài thì anh nên nhớ là lúc nào nó cũng cản ngăn, nó không cho người dân vững mạnh. Thành ra mình phải thận trọng hai chiều. Bây giờ bên trong nhà mình thấy người dân bị đàn áp như vậy, nhưng mà cũng có người họ can đảm, cũng người họ dám nổi dậy dù bị đàn áp, thì cái đó là cái điểm son. Một mặt chúng ta thấy là bên nhà là một cái xã hội độc tài, nó kèm kẹp, nó không cho người dân nổi dậy, không phải nổi dậy theo cái nghĩa hướng thượng đó. Tức là trách nhiệm của người công dân đó, họ sợ lắm, tại vì người công dân mà đứng lên làm cái trách nhiệm xã hội của họ thì họ cũng khôn ngoan, họ cũng biết thay đổi lãnh đạo như những sĩ dân chủ khác, thì cái đó là cái nguy hiểm cho một cái chế độ độc tài. Thành ra một mặt là người dân phải ý thức được cái của người dân như anh nhìn, và một mặt khác tự trong cái bản thân của người dân, dù ở trong nước hay ở ngoài nước. Thưa anh, nãy giờ anh nói là nói ở trong nước như vậy, nhưng mà ngoài nước thì mình cũng có những cái hiện tượng, tuy rằng nó ít nhưng mà cũng có những hiện tượng tiêu cực đó. Mình nói này thì có thể nói động tới một số ý kiến khác, nhưng mà thưa anh, chúng ta vẫn có quyền chúng ta trao đổi, chúng ta nhìn những vấn đề đó. Cái người dân dù bên trong hay bên ngoài, chúng ta cũng phải ý thức về vấn đề dân chủ. Mình trọng mình trọng người khác, và trọng tương kính tương nhượng cả hai chiều qua lại, thì cái đó nó mới đem tới cái sự bền vững cho dân chủ và dân tộc Việt Nam.
Vâng, thưa giáo sư, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của vấn đề dân tộc là văn hóa. Nếu vấn đề dân tộc và vấn đề dân chủ mà liên hệ mật thiết với nhau đó, thì giữa văn hóa và chính trị ắt hẳn là phải có một cái sự liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau, phải không thưa giáo sư? Vậy thì cái sự liên hệ và ảnh hưởng đó như thế nào ạ?
Dạ, chắc chắn rồi thưa anh. Cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng hai chiều. Ảnh hưởng hai chiều, tức là văn hóa thì ảnh hưởng tới chính trị, và chính trị nó ảnh hưởng ngược lại văn hóa. Xin phép anh, tôi có thể nói thêm một chút xíu nữa. Dưới mắt chúng tôi, khi mà chúng tôi nghiên cứu đó, thì trong xã hội nó có bốn cái phạm trù mà nhà nước hay là người dân đều phải chú ý tới. Chúng tôi gọi tắt nó là văn, kinh, chính, giáo, văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục. Đó, bốn cái phạm trù đó nó như giống như bốn cái bánh xe của một chiếc xe hơi mà mình con người ta là tài xế, để chúng ta điều khiển chiếc xe nó chạy. Bốn bánh xe đó nó phải đồng đều, nó phải đồng đều thì chiếc xe nó mới chạy được. Chứ nếu mà chỉ có một bánh hay là hai bánh cứng, còn hai bánh kia nó mềm đó, thì nó không chạy được. Lặp lại một lần nữa là văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục, văn, kinh, chính, giáo, nó phải ảnh hưởng đồng đều với nhau, cái sự liên hệ nó nó phải đồng đều với nhau. Có thể cái này sanh ra trước cái kia một chút xíu thôi, đó, trong một cái thời độ ăn ngắn thôi, nhưng mà phản ứng nhiều như vậy thì chúng ta mới đem tới cái dân chủ mà gọi là đích thực được. Chứ còn là chỉ có một cái mình lấy mình chính trị, mình điều khiển tất cả những cái thứ khác như hiện trạng bây giờ. Ví dụ anh thấy như bên nhà bây giờ gì, cái quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị là cai trị văn hóa, cai trị kinh tế, cai trị giáo dục, cai trị đủ thứ hết đó. Nó là như chất vu đó, giống như cái kim tự tháp đó. Đấy, chứ nó không phải là networking. Nó không phải giống như Liên Sơn hay là Huy Tàng vào cái đời truyền thống xa xưa của mình. Tôi nói cái đó thì nó có thể nó hơi chi tiết. Vào cuối tuần này thì tôi có dịp may mắn là được mời qua bên Anh, bên Houston đó, để nói chuyện về văn hóa. Đó thì xin hẹn lại vào cuối tuần vào ngày Chủ nhật. Tôi sẽ trình bày nhiều thêm về vấn đề văn hóa và chính trị, sự liên hệ của nó như thế nào.
Nhưng mà bây giờ xét về cái đất nước của chúng ta hiện đang do cái chế độ cộng sản cai trị đó, thế thì bốn cái tiêu chuẩn như là văn kinh chính giáo, tức là văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục, thì chúng ta thấy bốn cái bánh xe của cái nền cai trị này nó đang bị nó có nhiều cái bánh xe mà nó bị xẹp hay là nó mềm quá, không biết làm sao mà cái bánh xe, làm sao mà cái xe đó nó có thể di chuyển một cách ngon lành được. Văn hóa thì cũng không có đi đến đâu cả.
Rồi đầu chuỗi chứ mình có thêm gọi là văn hóa đầu chuỗi là bị hán hóa, bị tàu hóa.
Dạ vâng.
Anh kể ra thì bi quan lắm thưa anh. Mà mình có thể chúng ta ngồi để chúng ta có thể nói chuyện tới 3-4 tiếng đồng hồ. Thay vì chỉ có 1 tiếng.
Dạ vâng.
Về những cái chiến khuyết.
Vâng. Hiện nay đó thì chúng ta thấy thể chế dân chủ pháp trị tương tự như là Hoa Kỳ đó, có thể nói đó là một cái thể chế tương đối rất là tốt, nếu không muốn nói cho chính xác hơn là nó ít xấu nhất so với lại những cái thể chế đã từng có ở trên cái thế giới này. Như vậy thì chúng ta phải bảo tồn và phát triển cái nền văn hóa của chúng ta theo cái hướng nào để đất nước ta có thể tiến đến một cái nền dân chủ pháp trị, thưa giáo sư?
Rất là câu hỏi rất là chí lý thưa anh. Chứ một cái nền dân chủ pháp trị như những sự tiền tiến hiện tại bây giờ đó, là họ đều đặt căn cứ ở trên bản hiến pháp. Mình sống, chúng ta sống ở bên Mỹ này, chúng ta đều biết cái bản hiến pháp, cái constitution đó, nó là the law of the land. Đó, nó là luật lệ cho cả xứ này, này phải theo. Mà trong cái bản hiến pháp mà nó thích đáng đó, thì nó được nói lên hết, nó kể rõ hết tất cả những quyền lợi cũng như trách nhiệm, bổn phận cũng như trách nhiệm của cả văn hóa, về chính trị, về giáo dục, về tất cả những cái yếu tố mà sinh hoạt của con người. Mà anh thấy như bên nhà mình á, cái điều 4 hiến pháp, tôi nghĩ cái điều đó nó không hợp. Nếu nói về chủ pháp trị, bạn thấy cái điều 4 hiến pháp nói cái gì? Thì thôi, 4 pháp thì chỉ nói là chỉ có đảng cộng sản là chỉ huy hết tất cả, nó là cái kim tự tháp chỉ huy hết tất cả mọi sinh hoạt khác hết, thì nó không phải là dân chủ pháp trị. Muốn dân chủ pháp trị là phải có một cái bản hiến pháp khác, phải có một cái bản hiến pháp mới, mà ở trong cái bản hiến pháp đó nó kê khai ra tất cả những cái phạm trù về văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục một cách bình đẳng. Đó, nhà nước có cái trách nhiệm và bổn phận của nhà nước, mà người công dân cũng phải cho người công dân hoàn toàn có những cái quyền lợi và cái trách nhiệm. Đó. Như thể chế Hoa Kỳ, như thể chế của người Tây Phương, như thể chế của người Nhật Bản, như thể chế của người Úc Châu. Anh thấy nhiều xứ lắm, không phải riêng gì Mỹ. Đó. Anh coi là cái bản hiến pháp của họ so lại cái bản hiến pháp của Việt Nam mình. Thành ra Việt Nam mình nói là dân chủ pháp trị, có cái bản hiến pháp đó, nhưng mà tôi nghĩ cái bản hiến pháp đó là phải bỏ điều 4 đi.
Vâng.
Trong nhà cũng nói ở ngoài này, tôi nghĩ đồng bào mình bên ngoài mình nhìn thấy cái đó rõ lắm. Cả chục năm nay là mình đều nói cái bản hiến pháp trong nhà là nó không có giá trị gì nhiều.
Vâng.
Bên trong họ cũng đòi sửa đổi lại cái đó đó. Yeah.
Vâng. Thưa giáo sư, để mà làm cho một cái đất nước nó tiến mạnh á, chẳng hạn như giống như Hoa Kỳ đó, thì ngoài cái vấn đề dân chủ ra đó, còn vấn đề pháp trị nữa, trong một cái đất nước mà nó tôn trọng luật pháp, tức là có dùng luật pháp, chính luật pháp cai trị cái người dân chứ không phải là cái chính phủ đó, thì chính phủ đó cho dù giả sử như người dân có bầu một cái có sai lầm trong cái việc bầu một cái chính phủ nào đó, một cái vị tổng thống hay là một cái vị dân biểu nào đó, thì do cái luật pháp của nước đó được tôn trọng, cho nên là những cái chính phủ mà có bất tài hay là thất đức đi chăng nữa thì nó cũng không có tạo ra được, không có làm cho cái đất nước nó bị đi xuống hay là nó trở nên tồi tệ. Nó khác với lại cái thể chế nhân trị, tức là thì điều đó nó tùy thuộc vào cái người lãnh đạo rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta có được một cái nền pháp luật nó tốt đó, nó hợp lý, thì cái đất nước của chúng ta sẽ rất là dễ đi lên. Nhưng mà để mà có được một cái nền dân chủ pháp trị đó thế thì nó đòi buộc là trước hết là người dân đó phải biết cái tôn trọng cái pháp luật cái đã. Chứ còn nếu mà người dân mà coi thường pháp luật, coi thường những cái nguyên tắc trong cái cuộc sống, thì chắc chắn là khó lòng mà có thể có được một cái nền pháp trị như vậy. Đồng thời đó thì phía nhà nước, những cái người cai trị, họ cũng phải đặt luật pháp lên trên là tối thượng, chứ không có thể nào mà ngồi xổm trên luật pháp giống như là cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vâng. Chính dạ, đúng, nhà đúng nước phải tôn trọng luật pháp. Dạ.
Tôi muốn thêm một tí xíu nữa. Nãy giờ mình nói nó ra chi tiết là hơi nhiều, ví dụ mình có những chữ như là dân chủ pháp trị, rồi dân chủ nhân trị, rồi có đức trị nên nó còn nhiều thứ lắm. Nếu mình nghiên cứu thời mà thời xa xưa truyền thống của trong chúng ta đó, mình cũng nhấn mạnh về cái đức trị lắm. Đức trị là cái sự hiểu biết, cái đạo đức của dân tộc chúng ta, đạo đức của người dân, cái đó là cũng cần thiết đó. Còn cái mà nó nhân trị mà như Cộng sản hiện giờ nó lấy con người ra, lấy người ra trị, tôi không gọi cái đó là dân chủ nhân trị đâu, tôi gọi cái đó là dân chủ tà trị. Nhưng mà nhân đó, chứ cái nhân nó không còn cái đạo đức của con người nữa anh đó. Thành ra ở trong cái nhân trị đó nó cũng có cái đức tính tốt đó, mà cái đó mình phải văn hóa, mình phải khai phóng lại, mình phải phục hồi lại cái giá trị đạo đức của tổ tiên của chúng ta, cha ông chúng ta, cái đó là cái đức trị, cộng thêm với cái pháp trị lẽ nhiên như mà nãy giờ chúng ta bàn luận nãy giờ đó, tức là vừa có dân chủ pháp trị mà vừa có cái đức trị nữa, mà cái đức trị không phải là một ngày một chốc chúng ta có thể xây dựng được, mà cái đó nó phải dựa nền ở trên một cái nền văn hóa rất là truyền thống, rất là nhân bản của cha ông chúng ta. Cái đó là chúng ta thiếu, thưa anh, trong nhà nó thiếu, mà ngoài này thì chúng ta cần phải phục hồi lại, chúng ta cần phải nhấn mạnh về cái văn hóa dân tộc để chúng ta thấy cái đó, để chúng ta đưa tới một nền dân chủ pháp trị y như những xứ Tây phương, và đồng thời nó phải có cái sự bền vững bởi những cái đạo đức dân tộc, đạo đức của cha ông chúng ta ngày xưa, đạo đức đức trị đó. Mình nói là đạo rồi mình nó có đức nữa, thành ra nó là thành vấn đề đạo đức rất là hay, thưa anh. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta khai triển cái vấn đề đó thêm một cách sâu sắc hơn nữa.
Vâng vâng. Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với giáo sư Trương Bổn Tài, là một nhà nghiên cứu về Việt học, hiện đang giảng dạy tại Đại học Phoenix, Arizona. Thưa giáo sư, hiện nay nhiều nhà văn hóa nói văn hóa dân tộc ta đã có từ 4.000 năm nay rồi, nhưng mà có người lại nói là 5.000 năm, nhưng mà cũng có những người lại nói ít hơn hai con số đó. Vậy thì theo giáo sư thì văn hóa nước ta đã khởi nguồn từ thời nào ạ?
Thưa anh nói cái số nào mà cũng đúng đó, tùy theo cái tầm nhìn và cái sự hiểu biết của người phát biểu. Ví dụ bây giờ mình nói 4.000 năm, rồi có người nói là 5.000 năm, cũng có người nói ít hơn, cái số là 2.000 năm hay là 1.000 năm thôi. Đó, mình nói mình hay 4-5.000 năm, nhưng mà sao mình tệ hại như vậy, thấy không? Xin lỗi anh, bây giờ mình nói về lịch sử mình 300 năm từ hồi đánh nhau với thực dân, rồi giữa quốc cộng, nó cũng đúng như thường. Nhưng mà theo chúng tôi nghiên cứu đó, chúng tôi không nói như vậy. Chúng tôi nói văn hóa của nước nhà chúng ta khởi nguồn từ 50.000 năm Hay, mình nói ra đó thì mới nghe ra những rất nhiều người bị sốc lắm. À, nhưng mà xin lỗi, chúng tôi nói là nói có sách, mắt có chính. Chúng ta nói văn hóa dân tộc, tức là chúng ta nói về văn hóa của người Việt mình đó, của dân Việt mình. Mà khi chúng ta nói về người Việt, ở trong chữ người Việt nó có hai chữ, chữ người và chữ Việt. Đó. Mà khi mà mình điều nghiên về văn hóa, tức là mình nhấn mạnh nhiều về cái sử lắm, về cái sự ghi chép lại của cha ông chúng ta. Đó, mình ghi chép cha ông chúng ta, mình chép bằng sách vở thì nó có đâu khoảng mấy nghìn năm nay. Nhưng mà nếu mình xét bằng miệng, trăm năm bia đá thì ngọn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái văn hóa dân tộc chúng ta nó còn dựa vào trong ngôn ngữ chúng ta. Thấy không? Thành ra khi chúng ta nói như vậy đó, kể từ đời 50.000 năm về trước, tại sao cái chỗ số 50.000 năm, tôi thích cái số đó, là bởi vì cái số đó ở trong cái môn nhân chủng học và khoa học khảo cổ. Họ nói là từ cái thời mà Homo sapiens, sapiens, tức là thời kỳ mình gọi là con người hiện đại đó, con người khôn ngoan, thật là khôn ngoan hiện đại, trở thành người đó, thì bắt đầu con người ta ý thức được vấn đề xã hội. Tuy rằng cái trình độ, cái cường độ nó thua xa chúng ta hiện tại, nhưng mà đó là cái khoảng bình minh của loài người. Người Việt mình thì chúng ta phải bắt đầu từ người. Đó. Rồi sau đó thì với những cái đặc thù của một giống dân mà chúng ta gọi là Việt đó, thì chúng ta lại bồi đắp nó thêm. Cho nên người Việt chúng ta, Việt sử của chúng ta phải đi từ 50.000 năm và phải qua rất nhiều bộ môn khác, chứ không phải là chỉ có sách vở. Đời cha ông chúng ta ghi lại 4-5 ngàn năm, chưa kể là chúng ta ghi lại sách vở mà ghi một cách thật, nó không có đầy đủ. Tại vì sách vở chúng ta ghi là ghi lại theo cái những cái giới lãnh đạo ghi trong cầm quyền, họ lên mà họ cai trị được là họ tàn phá là tất cả những sách sử cũ, thành ra nó chưa chắc nó đã chính xác. Cho nên khởi nguồn chúng ta phải khởi nguồn từ sâu xa bằng những cái bằng chứng về khoa học. Chúng ta không thể nói bừa được, chúng ta không thể võ đoán được. Nếu mà anh nói nó là 2.000 năm thì tại sao là 2.000 năm? Nếu anh nói nó là 50.000 năm thì tại sao nó là 50.000 năm mà không 40.000 năm? Đấy, chúng ta nói tới đâu là chúng ta phải trình giảng từng bước, và chúng ta phải chấp nhận biện và phản biện. Khoa học nó là như vậy, khoa học nó là tương đối chứ nó không có tuyệt đối. Cho nên tôi nghĩ là mình nói 4.000 năm cũng đúng đó. Nó có những cái dữ kiện của nó 4.000 năm hay 5.000 năm cũng đúng, mà 1.000 năm, 2.000 năm, 300 năm vẫn đúng. Nhưng mà nó trúng ở trong một cái thời đại nào, ở trong cái khung không gian nào và cái khung thời gian nào. Đấy, tôi nói là trong cái khung thời gian 50.000 năm. Thì xin mời quý vị thính giả nào có bất đồng ý kiến, xin mời tới ngày Chủ nhật này đó, tại trụ sở của cộng đồng. Tôi có buổi nói chuyện về văn hóa, tôi sẽ trình bày tại sao mình có cái tầm nhìn như vậy, mình sẽ có tầm nhìn xa như vậy. Cái loài người này nó quá rất xa. Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc cổ. Đừng nên giới hạn ở chỗ hai con số, hay là 4-5 ngàn năm, hay là 5.000 năm. Đó. Ở trong Việt sử, sử là ghi chép lại Việt, là của người Việt, của dân tộc Việt. Sử Việt nó có lịch sử, nó có huyền sử, nó có tâm thứ, nó có dân sử, nó có chính sử. Đấy, nó có nói bằng miệng nữa. Thì cái đó chúng ta phải phục hoạt lại hết tất cả những cái đó, để chúng ta thấy được một bức ảnh chung. Đó, mà nó có nhiều khía cạnh để chúng ta nhìn.
Vâng.
Thưa anh,
vâng,
tôi
vấn
càng
đề...
nói ra thì nó càng dài dòng ra.
Dạ vâng, vấn đề văn hóa như vậy đó, nó là bao nhiêu ngàn năm đó thì nó còn tùy thuộc vào cái cách hiểu của chúng ta về văn hóa nữa. Nếu mà chúng ta hiểu văn hóa thế này...
Chúng ta nữa, và minh chứng nữa, chúng ta nói mà chúng ta phải minh chứng được cái đó.
Vâng.
Chúng ta không thể nói một cách cường điệu được, thưa anh.
Vâng. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy đúng là bị sốc khi mà nghe nói là văn hóa của chúng ta có từ 50.000 năm á, thì hơi, nhưng mà để Chủ nhật này tôi sẽ tới để mà tham dự cái cuộc nói chuyện của giáo sư, rồi tôi sẽ đặt cái vấn đề này ra. Dạ. Vâng.
Dạ, vâng. Mời anh và mời tất cả quý vị khán giả thân mến đang lắng nghe chương trình.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư.
Tới đó thì chúng ta nghe. Dạ.
À, nước ta đó thì bị tàu nó đô hộ tới 4 lần, tổng cộng lên đến cả 1.000 năm. À, trong 1.000 năm ấy đó, người tàu muốn tiêu diệt cái nền văn hóa của nước ta, nên bắt dân ta phải sống theo cái kiểu tàu, rồi học tiếng tàu, rồi học sách của tàu, lại còn đốt sách của ta nữa. À, thế thì thưa giáo sư, những cái cuốn sách, những cái sách của ta bị đốt hiện nay, chúng ta có biết đó là những cái sách nào không ạ?
Dạ, bây giờ mình trở lại. Hồi nãy anh vừa mới nói là mình bị tàu đô hộ 4 lần, tổng cộng lên đến cả nghìn năm. Đó. Thì rất là đúng. Mình phải đặt thêm nữa đó, mình phải nói cho thật chính xác. Đô hộ 4 lần, lần thứ nhất bắt thuộc lần nhất là từ năm nào? Đó, kể từ đời Tần Hán. Mà trước đời Tần Hán như vậy đó, mình có bị đô hộ không? Nếu chúng ta không bị đô hộ, thì chúng ta là cái giống gì? Chúng ta phải thấy như vậy. Rồi khi tàu đô hộ, thì nó bắt chúng ta phải sống theo kiểu của tàu, không riêng về dân tộc chúng ta đâu thưa anh. Bây giờ mình nói sơ sơ một vài cái thuật ngữ nha. Chúng ta có xứ Việt Nam nha, giống dân chúng ta nào, chúng ta có Lạc Việt nha, chúng ta có Âu Việt nha. Nói chung là chúng ta có Bách Việt. Anh nhớ lại không? Xin lỗi, tôi hơi đi ra ngoài vấn đề chính trị chút xíu. Mình nói về văn hóa, đúng không? Bách Việt là nó có trăm thứ Việt. Nào là U Việt, hồi xưa mấy cái tỉnh như Triết Giang nó là U Việt. Rồi Phúc Kiến nó là Mân Việt. Rồi Quảng Đông nó là Đông Việt. Rồi Quảng Tây nó là Tây Việt. Rồi Vân Nam nó là Điền Việt. Nó có trăm thứ Việt như vậy, rất rất nhiều dân tộc sống nhau, hợp nhau lại. Thì cái người nó là Bách Việt. Nhưng mà khi ở trên đời Tần Hán mà bắt đầu nó xuống cái xâm chiếm đó, nó xâm chiếm xuống cái Việt mà vùng ở phương Nam đó, kể từ sông Dương Tử trở xuống đó, cái vùng của Bách Việt giờ chúng ta đó, thì nó tàn phá tất cả đó. Nó bắt dân nó thành biến ra thành ra thành dân miền Bắc, dân bị Hán hóa đi, bị Tần hóa đi. Rồi về học sách của Tàu, nó thống nhất cái chữ nó lại, nó bắt mọi người phải dùng chữ đó. Anh biết, xin phép anh trình bày thêm một tí xíu ngoài đề, là chúng tôi vừa mới đi nghiên cứu một tháng rưỡi vào hồi đầu năm nay thôi, ở hai vùng nó gọi là vùng mình gọi là Lưỡng Quảng, tức là Quảng Đông Quảng Tây đó. Anh biết cái vùng Lưỡng Quảng này đó, hồi đời cha ông chúng ta mình gọi là Lưỡng Việt đó, Quảng Đông Quảng Tây, tức mình anh thấy mình gọi ngộ lắm, mình gọi là Quảng Đông chứ mình không gọi là Đông Quảng. Nếu mà nói tiếng Hán là phải gọi là Đông Quảng mới đúng. Quảng là cái khoảng đất rộng, Đông là ở phía Đông. Quảng Tây thì theo tiếng Hán là tiếng Tàu đó, phải nói là Tây Quảng mới được. Nhưng mà mình không nói vậy, mình nói Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng Nam. Anh thấy không?
À, như vậy thì mình
nói theo cái lối của ta, không phải là nói theo cái lối của Tàu. Ít người để ý cái chuyện đó lắm. Đấy, bây giờ nó bắt mình học Tàu, nó qua, họ lấy hết và đốt xác hết. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng mà tôi có nhớ như vậy. Vào cái thời mà thời nhà Minh, anh nhớ thời nhà Minh mà đô hộ, rồi sau đó Lê Lợi của mình, Lê Lợi Nguyễn Trãi nổi dậy 10 năm kháng chiến chống giặc Minh á. Thì anh biết cái đời đó, bây giờ sử họ khai quật lại, họ nói là họ tìm được một cái đạo vụ của Minh Thành Tổ, của vua đời nhà Minh á. Nó nói là qua bên miền Nam đó, qua bên đất Nam rồi đó, nghĩa là bia cũng dẹp, mà đá cũng dẹp. Đó, hú hồ chứ sách vở. Tại hồi xưa là mình khắc ở trong chữ, ở trong sách vở, rồi trong bia, trong đá, dẹp hết tất cả những đó. Thứ nào đem được thì tàu thì đem, thứ nào đốt được thì đốt. Nó giống y hệt như hồi xưa mà Mã Viện Quan, thấy không? Nó hốt được trong đồng là nó đốt chảy ra hết để làm con ngựa. Thành ra, từ đời biết bắt thuộc lần nhất nó đã làm như vậy. Rồi tới bắt thuộc lần thứ ba, lần thứ tư, họ cũng làm y chang như vậy. Xin lỗi anh, tôi không có thể nói được cái chi tiết từng cuốn sách. Tại vì anh hỏi ngang thì là tôi chưa có thể lật ra được tôi nói những sách nào đó. Nhưng mà những sách hiếm như mình về, thí dụ như về thuốc men, về cái cách xây dựng đền đài rồi kia, mình đều có. Nhưng mà bây giờ hầu như là mình thất lạc hết tất cả những sách về quân sự của chúng ta vào đời nhà Trần của chúng ta đó. Mình đã chống quân Nguyên như thế nào, lấy ít địch nhiều như thế nào đó. Nó, chúng ta đều có. Nếu không có thì làm sao dân tộc chúng ta hùng mạnh cái thời đó vẫn thể chống lại được phương Bắc? Phải có, nhưng mà bây giờ không còn. Điều đó là điều khẳng định. Chúng ta phải phục hồi lại, chúng ta phải nghiên cứu lại, mà nghiên cứu bằng nhiều cách đó, không phải bằng sách vở không, mà qua ngôn ngữ học, qua nhân chủng học, qua dân tộc học, qua DNA đó, qua về nhiễm thể học. Đấy, những cái thứ đó nó vẫn còn chưa bị đốt, nó còn tiềm tàng ở trong dân chúng, nó còn tiềm tàng ở trong ca dao, nó còn tiềm tàng ở trong ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta phải khai quật lại hết tất cả những thứ đó.
Vâng.
Đây là cái thời điểm, đây là cái dịp chúng ta có thể làm được những chuyện như vậy.
Vâng, khi mà người Tàu mà họ muốn Hán hóa chúng ta đó, thì trước tiên là họ muốn tiêu diệt cái nền văn hóa của chúng ta, mà muốn tiêu diệt đó thì là đốt sách của chúng ta, là đó là một trong những cái phương cách
cái trước mắt, dạ đúng rồi, cái trước mắt họ cần phải làm là như
mà
vậy đó,
dễ làm, dạ, cứ thâu thập sách rồi đốt, hoặc là đưa về tàu. Vâng, thưa thưa giáo sư, kinh dịch là một cái sản phẩm văn hóa rất là có giá trị tại Á Đông. Hiện nay đó thì người Tàu nhận kinh dịch là của họ, nhưng mà một số học giả người Việt thì cho rằng là kinh dịch xuất phát từ dân tộc Việt. Nhưng mà trong cái thời gian đô hộ nước ta đó thì người Tàu đã đem tất cả các sách vở về kinh dịch của ta về Tàu để mà nghiên cứu, rồi rồi họ tự nhận kinh dịch là của họ. Thế thì lập trường của giáo sư về vấn đề này như thế nào?
Chúng ta phải bình tâm trong khi chúng ta nói về vấn đề này. Tại vì nó rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm, thưa anh. Đó, kinh dịch. Cái gốc của nó là nó từ trong nền văn minh nông nghiệp mà nó phát sinh ra, nào là phát sinh ra âm dương, ngũ hành, tam tài. Nó phải ở trong một cái dân tộc văn minh thì nó mới sản sinh ra được. Chứ cái loại mà văn minh gọi là văn minh du ngục của người phương Bắc đó, nó cứ sống trên lưng ngựa rài đây nay đó. Nó không có bình tâm, nó không ở yên một chỗ thì khó mà đẻ ra được kinh dịch. Cho nên người Tàu họ cai trị mình 1.000 năm, nhưng mà mình sẽ khẳng định lại cái thời kỳ đô hộ của họ là kể từ đời Tần Hán, có cách đây 2.000 năm. Mà nếu nguồn gốc chúng ta có trước 8.000 năm, 10.000 năm về trước, thì trước đó nó đã có kinh dịch rồi. Rồi khi họ đô hộ đó thì họ lại quán chuyển cái đó, họ lại điều chỉnh cái là đó, họ nói là của họ, thì cái đó đúng 100%, cái đó nó cũng đúng, thấy không? Khi mà họ lấy của mình rồi họ quảng bá thêm. Thành ra mình phải phân biệt được cái nào là cái nguồn gốc, cái nào là cái quảng bá. Để mình nói như vậy, để cho khi mình nói kinh dịch là của ta, thì mình phải từng bước mình khai quật lại cái nào là cái nguồn gốc của cha chúng ta, cái nào là Việt dịch và cái nào là Hán dịch. Cái dịch nào, nó là những cái nguyên tắc universal của loài người. Đấy, thì nó có nhiều cái khía cạnh, nó xem xét vấn đề đó lắm. Đấy, cũng như mình nói vấn đề dân chủ, khi nó sâu vào thì nó cũng dân chủ kiểu này, dân chủ kiểu kia, dịch cũng y chang như vậy. Thành ra dịch, mình cũng có, tổ tiên chúng ta có một cái loại dịch rất là hay, có trước cái thời mà khi người Trung Hoa vào đô hộ dân tộc chúng ta. Nhưng mà chúng ta nói gì thì nói, ba khía cạnh mà theo tôi nghĩ chúng ta có thể gọi đó là phương pháp luận nghiên cứu, research methodology. Trong đó thì chúng ta phải nói về vấn đề thứ nhất, nguồn gốc, thứ nhì, ý nghĩa, và thứ ba là ứng dụng. Chúng ta phải nói cả đủ ba thể, tướng và dụng của kinh dịch. Chứ chúng ta bây giờ chúng ta nhận vơ lên, chúng ta nói kinh dịch là của Việt, và chúng ta nói tổ tiên chúng ta hay như thế này mà chúng ta không chứng minh được, chúng ta không nói được nguồn gốc nó từ đâu ra và ý nghĩa nó như thế nào, thì làm sao chúng ta ứng dụng được. Cho nên theo tôi, cái tầm nhìn kinh dịch là của Việt Nam nó có phần đúng, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta vừa nói ra thì người Tàu họ đã chống lại rồi, mà ngay cả người Việt chúng ta cũng chống cái đó nữa.
Dạ.
Cái thời hiện tại bây giờ anh thấy, nhưng cái thời hiện tại bây giờ là chúng ta đã mất nguồn gốc, chúng ta đã mất chủ quyền một cách tương đối nào đó. Đó, thì cái lý luận của chúng ta cũng là một cái lý luận nó không được độc lập và không được sáng sủa cho lắm.
Vâng, tôi thì tôi
phải từng bước, phải từng bước mà chúng ta nói lại cái đó.
Vâng, tôi thì tôi đồng ý với lại khách, với lại những cái tác giả mà cho rằng là kinh dịch là của dân tộc Việt. Lý do đó là chúng ta thấy đó là kinh dịch chủ yếu nó là vấn đề âm dương. Thế mà âm dương thì chúng ta thấy rằng ở trong cái lịch sử của cái chỗ của chúng ta đó thì nó có cái nguyên lý âm dương nó bàng bạc ở trong cái lịch sử của nước ta. Cụ thể nhất đó là nước ta nhận hai cái vị đó là tiên và rồng. Rồng thì là tượng trưng cho dương, và tiên là tượng trưng cho âm. Một bên là nam, một bên là nữ, và một bên vân vân. Mà chỉ có cái dân tộc của chúng ta đó mới nhận cái tổ của mình đó là hai, là âm và dương. Tôi thấy trong cái khi mà vua Hùng Vương thứ sáu truyền ngôi cho các con của mình đó, thế thì yêu cầu các con đưa cho làm sao để làm một cái tặng phẩm gì cho nhà vua, Thế thì Tiết Liêu đã làm cái bánh dày bánh chưng, một cái là tượng trưng cho âm, một cái là tượng trưng cho dương. Và khi nhà vua thấy cái sản phẩm đó đó thì ông ấy thấy là cái này rất là có ý nghĩa, và có lẽ là nó cũng đã phù hợp với lại cái quan điểm về về âm dương của dân tộc ta, cho nên là nhà vua đã truyền ngôi cho Tiết Liêu. Điều đó chứng tỏ rằng là cái nguyên lý âm dương nó đã bàng bạc ở trong cái cách suy nghĩ của dân tộc ta từ cái thời Hùng Vương rồi. Đang khi đó bây giờ chúng ta thử nhìn lại cái phía bên Trung Hoa coi, chúng ta không có thấy có một cái dấu vết gì về âm dương ở trong cái lịch sử của họ cả. Hay là nếu có thì cũng là sau này thôi. Điều đó cho
hay lắm anh chết rồi. Anh nói ra đó thì tôi thấy anh cũng rất rành về những vấn đề này. Ngay tại Houston đó, tôi có những người bạn quý mến lắm, là ví dụ như là anh Lê Việt Thường với lại chị Đông Lan đó, nó cũng có những cái chương trình mà nói về Minh Triết Việt đó, thì họ nói cái này rất nhiều, họ nói rất là hay. Đấy, thì cái đó là chúng ta cần nên khuyến khích. Mà không những vậy mà anh biết không, ở bên Úc Châu, những người Việt bên hải ngoại mình á, mình được may mắn lắm. Mình ở trong một cái môi trường mà chúng ta có thể nghiên cứu rất là sâu về những vấn đề về Việt dịch, về cái kinh dịch của ta. Đó, chúng ta cần phải đào sâu thêm cái đó. Chúng ta phải xem lại về vấn đề nguồn gốc và ý nghĩa, nói về ý nghĩa. Và chúng ta cần phải viết sách, thấy không? Viết ra và chúng ta phải giới thiệu với những người bạn Tây Phương. Chứ bây giờ mình nói về kinh dịch, anh thấy không? Tụi Tây bây giờ nó học kinh dịch ra, nó cứ dở cái sách ra là nó cứ ai chinh mà đọc tầm bảy, đọc đúng lý là phải đọc là dịch chinh đó, ngay cả cách đọc nó đọc cũng đã sai rồi nữa, thành ra cái hiểu sai rồi lật ra nên là nào là bói toán quẻ quyết rồi kia, ôi ba cái thứ đó nó dễ đưa tới mê tín lắm. Nhưng mà cả thế giới bây giờ nó đang theo cái hướng đó, thành ra chúng ta phải từng bước chúng ta phục hồi phục hoạt lại và có những cái chương trình cụ thể về văn hóa đó ở ngoài nước, rồi ở trong nước chúng ta cần phải làm đó. Nó nhiều khê và nó dài dòng lắm thưa anh. Chúng ta cần phải có nhiều thời giờ để thảo luận hơn. Rồi, theo quan điểm của tôi là như vậy. Chúng ta nhìn nhận và chúng ta phải kiên trì để mà làm cái chuyện đó.
Dạ vâng. Nói về vấn đề văn hóa, và nhất là chúng ta cần phải vực cái văn hóa của chúng ta dậy, nhất là trong cái thời gian mà đất nước của chúng ta đang bị đe dọa về vấn đề Hán hóa, đang bị Trung Cộng nó muốn thôn tính, với lại cái sự tiếp tay đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái nguy cơ mất nước hiện nay rất là lớn. Cho nên đó là cái điều rất là cần thiết hiện nay đó là chúng ta phải làm sao để mà ý thức về cái văn hóa của dân tộc mình, và làm sao để mà cho cái văn hóa của mình nó tồn tại, cho dẫu là có bị Hán hóa đi chăng nữa. Có bị tàu họ chủ trương Hán hóa thì chúng ta sẽ không bao giờ bị Hán hóa cả. Và cái yếu tố dân tộc là một cái yếu tố hết sức là quan trọng để mà giúp cho chúng ta chống lại cái sự xâm lược của phương Bắc, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Bây giờ mình nói mình bị Hán hóa, mà ngay cả ngay đời bây giờ bị Hán hóa nè. Tức là bây giờ chính phủ bình Việt Nam đó mới ký cái hiệp ước gì đó, bây giờ cho xây dựng những cái viện của Khổng Tử đó. Những cái chủ đề như là bây giờ mình chống Khổng Tử hay là theo Khổng Tử, nghĩa là nó làm cho con người ta confused, con người ta nghĩa là hỗn mang lên như vậy, thấy không? Ở bên Tàu đó, chúng ta phải phân biệt được khi nào chúng ta gọi là Hán Nho, khi nào là Khổng Nho, khi nào là Hán Nho, Đường Nho, Tống Nho, Minh Nho. Mỗi thời đại như vậy đó, cái thời đại quân chủ nó cố nó dùng một cái ý thức hệ, nó gán cho người khác nhưng mà để dùng có lợi cho nó. Nhưng tại hiện tại bây giờ đó, cái mà hiện tại bây giờ mà những cái viện Khổng Tử mà mình thấy đó, xin lỗi tôi không có nhiều thời giờ, cái mà mình gọi là những viện Khổng Tử bây giờ, nó là đơn thuần nó là cộng nho. Cộng nho có nghĩa gì? Nó nghĩa là nho của những người cộng sản. Nó không phải là không dính líu gì tới Khổng Tử đó. Mình phải cho nó một cái tên mới.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì bây giờ thì giờ dành cho cái cuộc hội luận của chúng ta đã hết rồi. Mà cái vấn đề văn hóa này đó thì nó còn phải bàn rất là sâu rộng, nhưng mà chúng tôi cũng thấy là cũng rất là may mắn là dường như Chủ nhật này giáo sư có tới Houston này phải không ạ?
Tôi có qua đó thì có hội văn hóa và giáo dục Việt Nam cô có mời qua bên đó và có sự bảo trợ của có nhiều đoàn thể khác, hội văn bút rồi cộng đồng đó cũng giúp đỡ. Thành ra có lẽ là mình sẽ có một cái buổi mà gặp gỡ, trao đổi hàn huyên với nhau sâu hơn, chúng ta có nhiều thời giờ hơn.
Vâng, tại đâu giờ nào và ngày nào thưa giáo sư?
Dạ, thì ở trụ sở cộng đồng đó thưa anh.
Dạ.
Ở trụ sở
vào ngày ngày thứ bảy chủ nhật à?
Vào ngày là ngày chủ nhật 3 tây tháng 8, vào ngày chủ nhật 3 tây tháng 8 là cuối tuần này đó, từ 1 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều, từ 1 giờ tới 5 giờ, ở tại Vietnamese Community Center, tức là trụ sở cộng đồng của mình ở địa chỉ là 7100 Clarewood Drive.
Dạ vâng.
Houston,
trụ sở
7036.
Trụ sở cộng đồng ở đây thì giáo sư khỏi cần phải nói địa chỉ tại vì ai cũng biết. Vâng, thưa giáo sư.
Đây là lần đầu tiên tôi tới anh. Đây là lần đầu tiên tôi tới, thành ra phải nhớ rõ địa chỉ lắm, không là mình đi lạc đó.
Dạ vâng, bây giờ thì đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham dự cuộc hội luận này, và đồng thời cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cái câu chuyện của chúng tôi. Vâng, xin kính chào giáo sư và quý thính giả.